Đại thần thưa rằng, những ai có ruộng thu hoạch lúa thóc được 6 phần phải nộp cho quan 1 phần. Kẻ này chẳng theo lệ vua, chẳng chịu nộp đủ nên bị bắt trói. Ta liền khiến thả ra và ra lệnh, từ đấy về sau không được bắt như vậy nữa. Đại thần đáp rằng, trong nhân dân chẳng có một người nào vui lòng chịu nộp thóc lúa, nên phải cưỡng bắt họ như vậy. Mọi thứ tiêu dùng ăn uống của các vương tử, hậu cung, quyến thuộc, quý nhân, thế nữ, tất cả đều do ở chỗ cưỡng bắt dân chúng nộp, vì chẳng có ai chịu nộp cả. Ta nghe như vậy, lòng sức u sầu, liền tự nghĩ rằng, cõi Dương Phù Đề sẽ nên giao cho ai? Ta nay có 500 người con, trước đó đã khiến chúng phát tâm vô thượng đạo, vậy nên chia cõi này làm 500 phần đều nhau ban cho các con. Còn ta, ta sẽ xuất gia, đến nơi A La Nhã tu các phép tiên, học hành tịnh phạm. Suy nghĩ như thế rồi, bèn chia cõi này làm 500 phần đều nhau cho các con xong, ta liền xuất gia. Ta đến tận rừng sâu uất đầu ma thọ ở bên bờ Nam Hải, ăn trái cây rừng, lần hồi tu tập, đặng năm thần thông. Thiện nam tử, khi ấy nơi Diêm Phù Đề có 500 người đi buôn xa nơi biển khơi, muốn tìm trân bảo. Có một thương chủ tên là Mãn Nguyệt, nhân đời trước có nhiều phước đức, nhờ duyên phước đó nên đạt sở nguyện tới được nơi bãi ngọc quý, lấy rất nhiều trân bảo, rồi cùng cả bọn trở về Diêm Phù Đề. Lúc ấy thần biển khóc lóc vang rền, có rất nhiều thần rồng nổi giận muốn hại các thương nhân ấy. Có một vị Long Vương tên là Mã Kiên, vốn là vị Đại Bồ Tát, do bể bổn nguyện nên sinh trong loài rồng, liền khởi lòng bi cứu giúp các thương nhân, khiến được an ổn qua khỏi biển cả. Đến bờ bên kia rồi, vị Long Vương mới lui về chỗ cũ. Khi ấy lại có một la sát rất độc ác, đuổi theo nhóm người buôn như bóng với hình, muốn giết hại cho kỳ được. Lúc ấy la sát độc ác đó nổi ác tâm cực kỳ dữ dội, các thương nhân mê muội lộn mất đường về, hết sức khiếp sợ, thất thanh gào khóc, kêu gọi các trời đại tự tại, thần nước, thần đất, thần lửa, thần gió, lại gọi cả cha mẹ, vợ con, quyến thuộc, xin cứu mạng. Thiện nam tử, ta khi đó dùng thiên nhĩ thanh tịnh nghe được tiếng kêu cứu đó, tức thì tìm đến chỗ họ, dùng lời dịu dàng mà vỗ về, họ chớ sinh sợ hãi. ta hứa sẽ chỉ đường cho họ, khiến họ được yên ổn, trở về lại dân Phù Đề. Thiện nam tử, khi ấy ta quấn tay, lấy dầu tưới lên làm đuốc, rồi nói lớn lời chân thật rằng: ta trước ở nơi rừng Ước Đầu Ma La Thọ trong 30 năm ròng rã, chuyên tu hành tứ vô lượng tâm, vì các chúng sinh ăn trái cây rừng, khuyên dạy 84,000 rồng, dạ xoa, thần, các loài thấy đều chẳng thối chuyển nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhưng thiện căn này, nay ta đốt cánh tay này để chỉ đường cho các thương nhân này được yên lành trở về Diêm Phù Đề. Cánh tay cháy tới 7 ngày 7 đêm, các thương nhân này đều được bình an trở về lại Diêm Phù Đề. Thiện nam tử, lúc ấy ta lại nguyện rằng: nếu cõi Diêm Phù Đề không còn các chân bảo nữa, khi tôi thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, được tự lợi rồi, sẽ làm thương chủ nơi mỗi một thiên hạ, 7 lần làm mưa các vật báu, rồi vào biển cả lấy ngọc như ý. Nơi mỗi một thiên hạ lại làm mưa các vật báu xuống như vậy, lần lượt trải khắp cõi này, cho đến 10 phương vô lượng vô biên A Tăng Kỳ các thế giới, cũng lại như vậy. Thiện nam tử, tất cả mọi sở nguyện xưa kia của ta đều được thành tựu. Trong hằng hà sa đại kiếp, làm vị thương chủ vô thượng ở trong hằng hà sa ngũ trược ác thế, làm mưa rơi xuống các thứ chân bảo, mỗi ngày 7 lần mưa báu như vậy, lợi ích chúng sinh, khiến cho tất cả được đầy đủ chân bảo rồi, sau mới giáo hóa, khiến an trụ nơi tam thừa. Thiện nam tử, ông nên biết, đó là Như Lai xả bỏ chân bảo để tạo nhân duyên thành tựu các tướng thiện căn. Lại nữa, thiện nam tử, qua vô lượng vô biên A Tăng Kỳ kiếp, thế giới này đổi tên là Võng, kiếp tên là Tri Cụ Túc, thọ mạng nhân dân đến 50,000 tuổi. Do bổn nguyện nên ta sinh nơi quả Diêm Phù Đề này, tại nhà Bà La Môn tên là Tu Hương, đọc tụng kinh điển ngoại đạo Xiển Dương Chương Cú Tỳ Đà. Lúc ấy chúng sinh chấp nơi thường kiến, đấu tranh chống đối, khởi tưởng oán thù. Ta lúc ấy lấy sức mạnh vì chúng sinh, nói ngũ thọ ấm như oan gia, nói 12 nhật như làng xóm vắng, nói 12 nhân duyên tánh hay sinh diệt, chỉ bày phân biệt cách quán sổ tích, khiến chúng tu học. Lại bảo rằng: này các người nên phát tâm vô thượng bồ đề, làm các thiện căn mà hồi hướng. Ta khi ấy tự nhiên đắc ngũ thông của thần tiên. Lúc ấy có vô lượng vô biên A Tăng Kỳ chúng sinh được ta giáo hóa nên đều đặng ngũ thông. Có vô lượng chúng sinh xa lìa đấu tranh, trừ mọi yêu ghét, vào núi xuất gia ăn trái cây, ngày đêm tu tập tứ vô lượng tâm. Khi kiếp ấy gần hết, tất cả đều phân tán đến cõi Diêm Phù Đề, ta cũng giáo hóa chúng, khiến rời mọi đấu tranh, trừ sạch yêu ghét, hết thảy đều được tâm tịch tịnh. hoặc có các nạn như nước lớn, gió dữ, mưa cuồng, thảy đều được trừ diệt. Đất trở nên phì nhiêu, lúa thóc được mùa, có mùi vị thơm ngon. Khi kiếp ấy gần hết, chúng sinh lại bị các thứ bệnh khổ não trói buộc. Thiện Nam Tử, lúc ấy ta liền suy nghĩ rằng, nếu ta chẳng trừ được bệnh cho chúng sinh, thì ta ắt chẳng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì dứt trừ phiền não cho chúng sinh, ta nay phải lấy gì làm phương tiện? Chỉ còn cách tập hợp tất cả đại chúng, Trời Đế Thích, Phạm Thiên, bốn vị thiên vương cùng các thiên tiên, long tiên, nhân tiên, hỏi xem các phương thuốc, các thứ thảo dược, các loại chú thuật nào có thể chữa trị bệnh cho chúng sinh. Suy nghĩ như vậy rồi, liền dùng thần lực đến gặp Trời Đế Thích, Phạm Thiên, tứ đại thiên vương cùng chư thiên thần rồng, nhân tiên, nói rằng: Xin các nhân giả hãy cùng đến họp ở núi Tỳ Đà. Đại chúng nghe nói vậy đều vân tập đến. Đến nơi rồi liền trì tụng chú Tỳ Đà. Do năng lực thần chú, tất cả quỷ thần hung ác trở lại thành kẻ ủng hộ chúng sinh. Lại dùng các phương thuốc trị đàm, ấm, phong, hàn, lạnh, nóng. Do bởi nhân duyên đó nên vô lượng vô biên A Tăng Kỳ chúng sinh được thoát khỏi mọi khổ não. Thiện Nam Tử, lúc ấy ta lại nguyện rằng, tôi đã làm cho vô lượng chúng sinh nơi một châu thiên hạ này được trí huệ sáng rõ, an trụ nơi pháp tam thừa, đóng kín ba ác đạo, mở thông đường lên trời người, diệt trừ các bệnh khổ, khiến thảy đều hoan lạc. Lại nữa, tôi còn vì vô lượng vô biên A Tăng Kỳ chúng sinh trong thế giới này làm ánh sáng trí tuệ, cho đến thảy đều hoan lạc, như trên đã nói. Do nhân duyên quả báo thiện căn này, sở nguyện tôi đều được thành tựu, chống được lợi mình. Như tôi đã làm nên một châu thiên hạ vì vô lượng vô biên A Tăng Kỳ chúng sinh kia, đóng kín cửa ba ác đạo, mở rộng đường lên trời người. Vì các kẻ bệnh tật, mời các trời rồng, thần tiên, tiên nhân họp trên núi Tỳ Đà, trì chú Tỳ Đà, khiến vô lượng vô biên A Tăng Kỳ chúng sinh đều được khỏi bệnh, thọ nơi phúc lạc. Như vậy, khắp cả thế giới võng này, tôi làm lợi ích cho thảy chúng sinh, khiến an trụ nơi tam thừa, đóng chặt cửa ba ác đạo, mở thông lộ lên trời người. Lại vì các người bệnh nơi thế giới này, mời các trời rồng, thần tiên, tiên nhân họp trên núi Tỳ Đà, trì chú Tỳ Đà, khiến nơi thế giới này vô lượng vô biên A Tăng Kỳ chúng sinh đều được lành bệnh, thọ nơi phúc lạc. Như thế giới này cho đến mười phương, hàng hà sa ngũ trượt ác thế cũng lại như vậy. Thiện Nam Tử, từ khi ta ở thế giới võng cho đến trong mười phương hàng hà sa ngũ trượt ác thế, nguyện của ta đều đặng thành tựu. Thiện Nam Tử, ông nên biết, ấy là Đức Như Lai khi đang làm Bồ Tát, nuôi dưỡng trí huệ, tu Bồ Tát đạo. Thế gọi là Như Lai thương xót hộ niệm hạt giống thiện căn nơi ba nghiệp. Phẩm thứ năm, phần ba. Phẩm Đàn Ba La Mật. Đức Phật bảo ngài Bồ Tát tịch ý rằng: Thiện nam tử, sau đó qua vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, cõi này đổi tên Hoàng Trạch Chư Ác. Lúc ấy đại kiếp tên Thiện Đẳng, cũng là đời ngũ trượt. Phương Đông cách đây 50 tứ thiên hạ, cõi dân Phù Đề kia tên Lư Bà La. Do nguyện lực nên ta sinh ở đó làm chuyển luân thánh vương, cai trị bốn thiên hạ, hiệu Hư Không Tịnh, dạy các chúng sinh an trụ nơi thập thiện và tam thừa. Ta lúc ấy bố thí tất cả, chẳng hề phân biệt. Thổ đó có vô lượng kẻ ăn xin tới nơi ta, xin các thứ chân bảo, vàng bạc, lưu ly, pha lê, tiền bạc, ngọc lưu ly xanh, như ý hỏa châu. Một hôm, vị đại thần tâu rằng: Các thứ chân bảo trong kho thiếu hụt, chẳng đủ, còn người xin ngài thì nhiều vô lượng. Ta khi ấy liền hỏi rằng: Ở nơi nào sinh sản mọi thứ trân bảo? Đại thần đáp rằng: Nơi chỗ các vị Long Vương, Đại Vương, tuy có mọi ngọc quý này, nhưng chỉ đủ dùng trong cung cho Đại Vương, chẳng thể rộng cho đủ khắp tất cả người xin như vậy. Bây giờ ta phát đại thệ nguyện, nếu sau này ở đời ngũ trượt, phiền não sâu dày, người sống 100 tuổi, ta nguyện khi thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, sở nguyện thành tựu được tự lợi rồi, sẽ làm đại Long Vương, thị hiện các thứ kho trân bảo. Ở nơi cõi Hoàng Trạch Chư Ác này, trong bốn châu thiên hạ, nơi mỗi một thiên hạ sẽ 7 lần thọ thân. Mỗi lần thọ thân thị hiện vô lượng 10.000.000.000 na do tha kho tàng trân bảo. Mỗi một kho báu ngang dọc 1.000 do tuần, thấy đầy ắp các loại trân bảo như trên đã nói, dùng chu cấp cho chúng sinh. Như ta ở một thế giới này, nỗ lực dụng tâm thế nào, thì lần lượt qua 10 phương hàng hà sa ngũ trượt ác thế, cõi không có Phật. Ở nơi mỗi cõi Phật, trong mỗi thiên hạ đều 7 lần thọ thân, nỗ lực dụng tâm thế ấy. Thiện nam tử, ta phát nguyện như vậy rồi, khi ấy có 100.000.000.000 chư thiên trên hư không rải các thứ hoa khen ta rằng: Lành thay, lành thay, nhất thế thí, ngày nay đặng như tâm đã nguyện. Thiện nam tử, bây giờ đại chúng nghe trên hư không các trời Tịnh Vương tặng danh hiệu nhất thế thí cho ta rồi, thảy đều bảo nhau. Nhất thế thí nghĩa là cho tất cả. Này chúng ta đến xin các vật khó xả bỏ được, nếu xả bỏ được những vật khó xả bỏ thì mới đáng gọi là nhất thiết thí, nếu không thì sao đáng gọi là nhất thế thí. Lúc ấy mọi người đều đến nơi chuyển luân thánh vương đòi xin hoàng hậu, thế nữ và cả con cái nữa. Khi đó chuyển luân thánh vương nghe vậy rồi, lòng rất hoan hỷ, tùy theo yêu cầu của mỗi một, thảy đều đem cho tất cả. Bây giờ có người lại bảo: Vợ con đều là thứ dễ xả bỏ, chẳng phải là việc khó làm, Vậy chúng ta đến gặp nhà vua, xin thân thể tay chân. Nếu nhà vua bố thí được như thế, mới thật đúng danh là nhất thiết thí. Lúc bấy giờ, mọi người đến chỗ Thánh Vương. Trong bốn đại chúng ấy, có một kẻ ăn xin, tên Thanh Quang Minh, thọ giữ cẩu giới, hướng về chuyển lưng Thánh Vương thưa rằng: Thưa Đại Vương, nếu Ngài đúng là bậc nhất thế thí, thì xin Ngài cho tôi cõi diêm phù đề này. Khi ta nghe như vậy rồi, lòng rất vui mừng, liền dùng nước thơm tắm rửa cho người ấy, cho mặc y phục thượng diệu, rồi lấy nước rưới lên đầu, làm lễ quán đỉnh cho vị tân Thánh Vương, sẽ nối ngôi ta, trị vì cõi diêm phù đề. Bố thí cho kẻ kia rồi, lại phát nguyện rằng: Như tôi dùng cõi diêm phù đề này bố thí, nếu do nhân duyên này mà thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, sở nguyện thành tựu được tự lợi rồi, thì nguyện cho nhân dân toàn cõi diêm phù đề đều trung thành kính thờ vị tân vương, lại khiến cho tân vương thọ mạng vô lượng, làm chuyển lưng vương. Khi tôi thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, sẽ thọ ký cho người kia một đời được làm nhất sanh bổ xứ. Có một bà la môn tên Lư Chí lại đi theo ta xin được hai chân. Ta nghe vậy rồi lòng sinh hoan hỷ, liền dùng dao sắc tự chặt hai chân, cầm lấy mà cho đó. Cho rồi ta phát nguyện: Nguyện tôi đời sau được đầy đủ giới vô thượng. Có một bà la môn tên Nha lại đi theo ta xin được hai mắt. Ta nghe vậy rồi lòng sinh hoan hỷ, liền móc hai mắt cầm lấy đưa cho.